Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2015. Chúng ta có cái cơ hội sinh hoạt nơi đây đôi ba ngày. Thực ra thì mình đến đây chủ yếu là thăm quý sư cô, chứ không có nghĩ rằng là giảng kinh thuyết pháp chi cho các Phật tử. Nội bộ ni chúng của mình, năng lượng tu nó rất là cần khi các vị có được cái sự hài hòa. Đời sống các vị nó yên bình và sự tu tập của các vị mà nó vững chắc á, thì tự nhiên cái con đường làm đạo phát triển nó rất là dễ. Thế là nội chúng của mình mà không có ổn định, tâm của mình nó chưa đủ lành, năng lượng tu nó chưa có, thế thì dù cho mình có các chùa cao Phật lớn hoặc là mình có tổ chức đình đám chi nữa thì cái sự phát triển của mình nó không thể xảy ra được. Do vậy cho nên cái điều mình xin thưa rằng là các vị làm thế nào hình thành được cái nội bộ tu rất là hài hòa và nó có được cái năng lượng lành thì tự nhiên có một cái bóng mát để cho thập phương Phật tử người ta nương về. Và ngoài cái việc tu tự thân thì thưa các vị, cứ mỗi một ngày mình có sự tu tập nhất định thì chắc chắn rằng là năng lượng lành nó tỏa sáng rồi hộ pháp thiện thần gia hộ. Kỳ thực là sự tu của ta mỗi một ngày nó mang lợi ích đến không phải cho người nhân gian trong cảnh giới vô hình. Họ thừa hưởng năng lượng tu của chúng ta, họ siêu thoát. Cho nên cái trọng tâm không phải là mình làm đình đám lễ hội chi, cũng không phải là xây dựng nhà lam từ biện cho nó tráng lệ gì. Trọng tâm đó là các vị có được 2 người, có được 3 người hoặc nhiều hơn thì chúng ta làm thế nào cho nội bộ nó rất là lành, rất là hài hòa. Đây là cái nét đầu tiên rất là quan trọng. Kỳ thực rằng là đời sống của chư Tăng thì đôi khi nó hài hòa dễ hơn chư Ni. Tôi không biết nơi đây thì ra làm sao, nhưng mà cái kinh nghiệm của mình trong quá khứ rất là nhiều nơi thì dường như đời sống chư Ni nó có những cái việc khó khăn hơn rất là nhiều đối với chuyện tu tập. Cái tâm thức của chúng ta như thế nào thì có khi nó hình thành được cái công trình làm đạo hoặc sự tu chúng ta như thế ấy. Do vậy cho nên mình nhắc chung thế này, điều đầu tiên khi mình đặt chân tới chùa, mình hãy nhớ rằng là cái tập khí nhân gian của mình dù có nặng mấy, nhưng mà mình hãy buông xuống hết, hãy sống với cái tập khí của người ở trong đạo, chứ đừng có giữ cái tập khí của nhân gian. Thế nào là tập khí nhân gian? Ví dụ như những ganh tị nhỏ nhoi, những phiền muộn bất an, hoặc là những trách cứ lầm thầm, hoặc là những so bì, vân vân, đó là cái là tập khí rất là nhân gian. Kỳ thực là có khi mình tu lâu rồi cũng mình quên mất, mình lại cưu mang những cái chứng tật rất là khó chịu. Điều này nó rất là sai lầm. Có khi mới ngày đầu phát tâm xuất gia tu á, lòng mình rất là dễ thương. Thế là tu lâu mình lên tới cái địa vị của ni sư hoặc là sư bà hoặc là thọ tỳ kheo giới xong rồi, cái bản ngã người tu nó lớn hồi nào không hay. Rồi mình có một cái yêu cầu nhất định rằng là người trẻ hơn mình phải kính trọng, hoặc người tu sau mình họ phải kính trọng. Rồi tập khí nó cũng dễ phát sinh nữa, là mình muốn cho những người cư sĩ Phật tử họ phải coi mình như là một người có thẩm quyền nhất định, tức là thành phần xuất gia, giai cấp của người xuất gia. Do vậy cho nên có đôi khi cái cách hành xử của mình hoặc là nhân cách của mình nó rất là vụng về. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta nên nhớ rằng là mình đi tu. Làm đệ tử Đức Thế Tôn có hàm nghĩa rằng là trên thì xin giáo pháp của Ngài để sống, dưới thì mình xin cơm của thập phương thí chủ để mình nuôi dưỡng thân mạng này. Mình là người thọ ơn của người chứ chưa ban ơn được cho ai. Do vậy cho nên cái niềm tri ân đầu tiên các vị nên nhớ rằng là nó là nền tảng rất là căn bản của người xuất gia. Tri ân Thế Tôn, tri ân Thầy Tổ, tri ân Thập Phương Thí Chủ và tri ân vạn loại chúng sinh họ đã mỗi người góp một bàn tay để cho cái thọ mạng này nó được có mặt. Do vậy cho nên cái niềm tri ân trong tâm thức của người xuất gia là cái nền tảng để tiến đạo, và từ cái nền tảng tri ân này chúng ta mới có khả năng thành tựu được đức hạnh, thành tựu được trí tuệ và thành tựu được giải thoát. Cho nên mình xin thưa rằng cái việc đầu tiên người tu ta phải làm đó là luôn mang cái tâm tri ân ra để cư xử, và nó hình thành được một cái nhân cách rất là dễ thương của người xuất gia. Mình ghi những cái điều này để cho các vị nhớ thực tập. Những điều chúng ta chia sẻ nơi đây là để thực tập chứ không phải để nghe rồi bỏ nghe. Thứ nhất là niệm tri ân. Mình vừa nói là tri ân nó hình thành ba cái phẩm tính. Phẩm tính đầu là chi? Mới vừa nói quên mất rồi. A, B. Đầu tiên nó hình thành nhân cách. Nhân cách người tu. Điều thứ hai, nó hình thành đức hạnh nha. Điều thứ ba, nó thành tựu được giải thoát. Thưa các vị, đầu tiên là nhân cách này. Nó quyết định được vận mệnh của sự phát triển đạo Phật. Nó rất là quan trọng. Thông thường một người tu mà có nhân cách thế thì không cần phải giảng kinh thuyết pháp như mây như mưa, cũng chẳng cần phải có nhiều tác phẩm viết về thiền về đạo, cũng không cần đình đám nổi danh chi, nhưng mà người này có thể tiếp tăng độ chúng, người này có thể làm bóng mát để cho Phật tử tín đồ nương về tu tập. Một cái ví dụ đơn giản là thế này. Ví dụ như người Phật tử từ xa họ tới, họ bước vô chùa, họ gặp được quý thầy, quý cô có một nhân cách vô cùng là lành thiện, dễ thương, có nụ cười, cởi mở, rót một chung trà mời họ. Và ngần đó thôi là đủ để cho người ta khởi phát tâm lành. Và mình cũng đâu có lường được rằng là những người kia có khi họ là tỷ phú, có khi họ là triệu phú, họ vô các chùa họ thử coi là nhân cách các thầy cô ra làm sao. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, trong cái nhân cách tiếp tăng độ chúng của mình hay là nhân cách của mình tiếp xử các vị thầy ở các nơi đến, các vị hình dung rằng là vô tới một ngôi chùa, thấy một thầy, một sư cô có một nhân cách vô cùng là hóng hách kiêu kỳ. Thế thì, thưa các vị, người ta không có mấy gì thân thiện và cảm tình với các vị. Và cái công trình làm đạo không phải là công trình cá nhân. Nơi đất nước này, thưa các vị, mọi công trình đó là công trình tập thể. Ví dụ, các vị nhìn một đội bóng nó chơi thôi, thì nó chơi đâu phải là một cá nhân giỏi mà có thể ghi bàn hoặc là mang về cái huy chương vàng cho một đội bóng đâu. Nó là cái tinh thần rất đồng đội nghe. Và một đất nước phát triển như đất nước Mỹ, thưa các vị, là mọi cái công trình xây dựng hay là mọi công trình thành tựu nó đều đặt trên cái tính cộng đồng rất là cao. Do vậy cho nên đầu tiên cái nhân cách mà được xây dựng rồi thì nó làm thành được cái công trình làm đạo của chúng ta nơi đây. Là một ông thầy hay là một sư cô, thưa các vị, hoàn thiện được nhân cách thì người ta đi được 2/3 con đường tu tập và cũng hoàn thiện được cái công trình làm đạo giữa cuộc đời này. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên các vị nhớ rằng là cái nền tảng vô cùng căn bản cho người tu chúng ta không có hàm nghĩa rằng mình phải có địa vị cao, mình phải được người ta tôn vinh, cũng không có hàm nghĩa rằng là mình có một cái chùa cho lớn, cho tráng lệ để kiêu kỳ ngạo mạn với bạn đồng song. Và cái điều đầu tiên cần làm đó là cái nhân cách của mình và cái công trình hành đạo mình xin lặp lại. Ví dụ như các vị tu tập, các vị trở thành một người có khả năng làm đạo được hay không là tùy ở mức độ nhân cách tu của các vị nhé. Đây là nét thứ nhất. Nét thứ hai, cái gì làm thành nhân cách của ta? Hay là yếu tố nào thành tựu nhân cách? Kỳ thực là có những loại nhân cách nó là nhân cách giả vờ. Ví dụ như người ta cố tình nói những lời dịu ngọt, cố tình xử sự một cách rất ư là nghệ thuật lấy lòng, cái này nó rất là giả vờ, nó không phải là nhân cách thật. Thế thì cái yếu tố đầu tiên nó được xây trên cái nền tảng của tâm từ, nền tảng tâm từ. Thưa các vị, là trong quá khứ đệ tử của sư ông Trúc Lâm có nhiều sư cô rất là dễ thương nha. Mình nghe đứa cháu mình nó từng xuất gia đã ở trong Trúc Lâm nó nói chuyện thôi, chứ mình cũng không có thâm nhập trong cái thế giới của các cô để biết nhiều đâu. Một người ở trong chúng Trúc Lâm á, được cả chúng người ta thương mến và nể trọng á. Thế rồi tới chừng bên Mỹ này, một nhóm các Phật tử phát tâm lành mời cô qua để cô trụ trì trong nom cái thiền viện Quang Chiếu thì phải. Và cái điều tức cười là tới chừng phỏng vấn Mỹ nó hỏi chứ cô qua đó làm gì? Nó tôi cũng không biết làm gì hết. Hỏi chứ tại sao? Thầy tôi biểu qua tôi qua thôi chứ tôi có biết qua để làm chi. Rồi thưa các vị, câu nói vô cùng dễ thương, cho nên Mỹ nó cười sò rồi nó cho đi thôi. Thế thì qua đây thưa các vị, đầu tiên cô chăm sóc cái quan chiếu. Thưa các vị, là cái tập thể ni chúng già vô cùng thương mến cô. Và sau đó thì một sư cô Trúc Lâm lại qua kế tiếp. Và sư cô qua sau này đó, sư cô thấy cái tình trạng dường như là nó không theo ý muốn của sư cô. Tại vì cái cách nội bộ mình không rành lắm, nhưng mà sư cô nghĩ rằng sư cô phải có quyền quy hơn, phải điều hành được chúng, phải là người chủ trì nơi đây, quyết định về vận mệnh sinh hoạt của già lam. Thế rồi 37-21 tống cổ chị nhỏ kia về lại Việt Nam. Thế rồi quan chiếu tan nát hết. Nếu các vị đã từng nghe về những cái sinh hoạt nội bộ của chúng thì các vị biết điều này. Từ ví dụ đó mình trở lại nghe. Thưa các vị, điều thứ nhất, không khéo tu thì ta càng ở trong đạo lâu, trở thành người xuất gia, có địa vị hoặc thọ giới tỳ kheo, rồi tự nhiên cái ác tâm của ta, mình dùng cái từ đó không sai nghe, tự nhiên ác tâm của ta nó làm chuyển biến đời sống tu của ta rất dễ. Tự nhiên mình người tu mà không có được cái tâm từ đối với bạn đồng song, không thể hiện cái lòng yêu thương của mình thì nó rất là kỳ cục. Nếu không muốn nói là tâm bồ đề của mình nó chết hồi nào không hay nghe. Do vậy cho nên cái điều vô cùng quan trọng, yếu tố đầu tiên để xây dựng nền tảng vững chắc đời tu đó là tâm từ ạ. Nó liên hệ với phần tri ân đây. Hãy tri ân thầy, tri ân Phật, tri ân tổ, tri ân vạn loại chúng sinh. Và hứa với lòng rằng là ta làm được bất cứ điều gì mang niềm vui an lạc đến cho người là ta phải làm nhé. Không nói một lời xúc não, không nghĩ suy xấu về người. Nhất là những tâm thức lợi danh trần thế phải bỏ xuống. Phải bỏ xuống. Con phát nguyện trước thập phương Tam Bảo rằng con nguyện làm viên đá lót đường cho mọi người bước lên con để đi qua. Con phát nguyện rằng đời con liện vào già lam tự viện, con xin làm tôi mọi cho mọi người ở nơi đây, cho mọi ni chúng dậm lên con để họ tiến đạo. Đừng nghĩ rằng ta đến tu tập, ta xuất gia lâu năm rồi ta phải có quyền quy, ta phải to lớn, ta phải hơn người. Ví dụ như các ni sư hay là các sư cô trẻ, họ từng xuất gia lúc bé, họ qua đây. Thưa các vị, có khi cái nhân cách của họ nó được tôi luyện trong một cái xã hội khác biệt đối với chúng ta. Do vậy cho nên chúng ta không thể bắt họ phải xử sự thế này, thế nọ, thế kia như ý ta mong muốn nghe. Đây là mình ví dụ trường hợp nó có thể xảy ra. Thế thì mình làm một việc vô cùng giản dị là dù cho các vị trẻ kia họ xuất gia lớn hơn mình có cái duyên lành xuất gia nhưng mà nó lại lớn tuổi rồi. Do vậy cho nên mình không trách cứ được rằng các vị kia có thể hóng hách, có thể kiêu kỳ, có thể chà đạp mình, nhưng mà xin phát nguyện rằng con nguyện làm viên đá, làm tấm thảm, người ta chà chân lên, người ta giày dò, người ta chà đạp con phát nguyện rằng đời này con được ăn cơm của Phật, con được lại Đức Thích Tôn, con được ở trong chùa, con được khoác pháp y Như Lai là hạnh phúc rồi, là tuyệt vời rồi, là con vô cùng tri ân Tam Bảo. Cho nên các thầy, các ni sư hay là các vị sư cô trẻ có hành hạ con kiểu nào cũng hoan hỷ cả. Có bắt con làm một ngày 12 tiếng đồng hồ con cũng hoan hỷ. Bắt con phiên này chùi rách rươm, phiên sau chùi rách rươm, con cũng vô cùng hoan hỷ nghe. Hãy coi mình như miếng vải chà chân, hãy coi mình như miếng vải lau nhà. Và thưa các vị, một trong những tâm từ mà người tu phải có là nếu các vị còn một chút bản ngã thì không thể khởi tâm từ được. Và không ai lường được. Đối với người xuất gia mà họ khởi tâm từ thì phước của họ nó lớn không biết chừng nào nói. Chư thiên phải kính lễ, quỷ thần phải nâng chân à. Đừng nghĩ rằng mình phải xính cường với ai, phải hơn thua với ai, phải bằng ai. Đừng bao giờ khởi một chút tâm ganh tị nào cả. Mà nếu các vị còn một chút tâm ganh tị thì tức khắc lại cái con đường tu không thể tiến được. Chắc như vậy đó. Điều thứ hai, nơi đây có một số các vị có khi trung niên xuất gia chứ chưa phải là người ấu niên xuất gia. Thì các vị hãy nghĩ rằng tất cả những người họ có duyên lành xuất gia trước ta một năm thì họ phước hơn ta rồi. Huống nữa là những người chưa từng sống đời sống gia đình, họ còn trẻ, họ có duyên lành sâu lắm cho nên họ đã xuất gia. Thứ hai, thưa các vị, họ ăn chay được hơn ta một ngày là phước lành của họ đã hơn rồi nghe. Cho nên không bao giờ khởi tâm so kè, không bao giờ khởi tâm phân biệt, không bao giờ khởi tâm đố kỵ. Và nếu các vị làm được điều này thì cái yếu tố đầu tiên là có tâm từ, nó không phải đơn giản là nâng đỡ đời tu của các vị trưởng thành từng ngày, mà nó còn giúp cho các vị xây được cái nền vô cùng vững chắc để thành tựu được địa vị giác ngộ. Đức hạnh là một, giải thoát là giác ngộ đó. Nó được xây trên cái nền này, cái nền của từ tâm. Nếu thiếu tâm từ không thể gắn bó đời mình cả một kiếp dài đi theo con đường tu tập được. Thưa các vị, mình tu nó không phải một ngày hay là một đời đâu, mà phải trải qua hà sa kiếp. Mà nếu ngay kiếp này cái duyên lành của các vị đã xuất gia mà các vị không có làm cho cái tâm từ trưởng thành từng ngày thì chắc chắn một điều rằng ta không thể đi trọn con đường tu ngay một kiếp. Chắc như vậy đó. Các vị mà đọc Lai Quả Thiền Thất Khai Thị Lục, các vị thấy Ngài Lai Quả, Ngài xuất gia hồi bé. Thế rồi đi vô Cao Mân học thiền hành đạo. Ta hình dung rằng là các vị Tây Đường Hòa Thượng hay là Đông Đường Hòa Thượng, tức là người quản lý nhà Đông nhà Tây đó. Nói vậy nó dễ hiểu. Theo dõi từng vị tăng và ông ăn cơm mà lơ là một chút là liền bị thiền bản đập trên đầu đổ máu. Thiền hành trễ hơn người ta, đi không đúng nhịp là bị đập thiền bản té lên té xuống. Ăn uống thì thiếu thốn, đời sống thì lao động vất vả vô cùng, và trong lúc tu mà có sơ sẩy điều chi là bị đập lên đập xuống. Thế rồi ông buồn quá, ông ấy đi ra bờ sông ngồi, ông nghĩ rằng đời này tu như thế này sao khổ quá, cho nên thôi tự giận cho rồi. Rồi định nhảy xuống sông tự giận. Thế là một vị thầy kia tới vỗ vai nói, này ông đi tu vì cái chi vậy? Nó dạ thưa ngài, con chán đời lao khổ cho nên con muốn tìm con đường tu tập để giải thoát. Hỏi ông đã giải thoát chưa? Nó dạ chưa. Thế mà bây giờ lại muốn hủy hoại đời sống là sao? Thế rồi nghe câu khích lệ của vị thầy kia, cái ông mới hứa với lòng rằng từ nay con phải về trú lại Cao Mân. Và con thề rằng sống thì con làm tăng chúng Cao Mân, mà chết thì con làm ma của Cao Mân. Chưa thành đạo thì con làm ma Cao Mân, nhất định không đi. Hình hài con tan thành tro bụi, xin để lại mảnh tro này nơi Cao Mân, và không vì bất cứ một lý do khổ hạnh, đọa đày, dù gặp gì mà con rời Cao Mân hết. Và thưa các vị, sau đó thì ngài trở thành một vị thiền sư tương đương lại với ngài Hư Vân. Đó là hai vị thiền sư cận đại mà chúng ta biết. Thế thì thưa đại chúng, không có cái nền của tâm từ thì các vị không thể thành tựu được cái điều ngắn nhất là cái con đường tu trong một kiếp nghe. Đừng nói xa hơn. Trong khi đường tu ta nó không phải một kiếp mà nó còn nhiều kiếp phải đi nữa. Thế thì cái tâm từ nó mới hình thành được cái phẩm chất tri ân nơi tâm thức các vị. Và từ cái điều này nó mới hình thành được nhân cách người tu đương thời. Bằng không thì thưa các vị, nhiều lắm là ta chỉ làm người xuất gia lây quay trong một đời, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc như bao người. coi cái việc tu như một cái nghề sinh sống mà thôi. Cái chất cao quý người tu mất hồi nào không hay. Và dần dần thưa các vị Phật tử tín đồ xa lánh bạn đạo cũng rất là kinh sợ, mình trở thành cây xương rồng trồng trong đạo hồi nào không hay, càng ngày đời sống mình càng gai góc. Và cái điều này là điều rất là tự nhiên á. Do vậy cho nên nếu không lót đường bằng tâm từ trong đời sống tu thì các vị không tiến đạo được. Điều thứ hai, yếu tố vô cùng quan trọng để cho tâm từ khó khởi phát, nó còn một điểm rất là quan trọng nữa, nó là chi? Mình nhìn ở góc độ sinh lý thôi thì cái điều này nó rất là dễ phát sinh ngay. Ta nhớ rằng là cơ thể của các cô nó rất là nhạy, nó có một cái chu kỳ biến động khác biệt vô cùng so với cơ thể người nam. Tại sao vậy? Các hình dung rằng con trai họ đâu có mang một em bé vào tự thân để họ sinh họ nở, cho nên cơ thể họ nó không có một cái nhịp độ lên xuống bất thường như cơ thể của các bà. Cái chu kỳ phát triển của cơ thể nữ nó rất là nhạy cảm. Ví dụ như từ giai đoạn thiếu nữ qua đến thanh nữ, tức là từ giai đoạn thiếu niên qua thiếu nữ, nó một chuyển biến rất là lớn. Thế rồi giai đoạn đó nó chuyển biến thành cái giai đoạn của một người trung niên, rồi người trung niên chuyển biến trở thành một người già, đó là một cái sự biến động vô cùng to lớn nơi cơ thể của các cô ạ. Và cái tình trạng này khi nó xảy ra thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, với người đời họ có đời sống cân bằng hơn người xuất gia ta nghe. Ví dụ, người nhân gian đời sống của họ, họ có gia đình nè, họ sinh con nè, cho nên đời sống của họ nó rất là cân bằng. Rồi người tu chúng ta thưa các vị, luyện mình vào đời sống tu lúc trẻ thì nó có một cái trái thường, đó là nó không có theo cái nhịp vận hành sinh học tất nhiên của một cơ thể người nữ. Nếu anh có pháp hành trì, nếu anh lót đường nó bằng tâm từ để tu thì cái chuyện biến động của cơ thể nó không có làm gì khó khăn cả. Thế nhưng mà nếu không biết pháp hành trì, thế thì cái chuyển biến của cơ thể từ giai đoạn của một người con gái bình thường chuyển qua giai đoạn của người già để đi đến giai đoạn trả hình hài về cho cát bụi, đây là một chu kỳ biến động vô cùng cực nơi người đàn bà. Các vị hỏi thăm các bà bên ngoài biết, hoặc các vị đã trải ngang qua thời kỳ này thì các vị biết biến động sinh lý nó đưa đến biến động tâm lý. Và giai đoạn đó nó làm cho chúng ta trở thành gắt gỏng nè, khó chịu nè. Và chuyện này nó xảy ra mà nếu là một người tu không có pháp hành trì, không có cái nền của từ bi tâm lót đường thì dễ trở thành cái chi? Dễ trở thành cái chi? Thưa các vị, dễ trở thành cay độc. Hãy nhìn mấy cái nữ tu viện của truyền thống Kitô, thưa các vị, cái chuyện này nó xảy ra nghe. Là do cái tình trạng biến động sinh tâm lý mà người ta bị quẫn ức. Và hai trường phái, một trường phái là tiếp xúc với xã hội bình thường, nó cân bằng sinh tâm lý cho nên nó không có cái tình trạng là cay độc. Thế nhưng mà cái trường phái dòng tu kín của các ma sơ truyền thống Kitô, thưa các vị, rất là cay độc. Phật giáo khác gì không? Thưa, có khi không khác là mấy. Tại sao vậy? Thưa các vị, cái đời sống bình thường với đời sống người tu nó đã có hai sự khác biệt nghe. Ví dụ như đời sống cư sĩ bình thường người ta tiếp xúc nó rất là bình thường, rất là tự nhiên. Còn chúng ta luyện mình vào đời sống tu thì tâm thức chúng ta nó có một cái hàng rào về giới luật, về sự liên hệ với thế giới bên ngoài, rồi sự liên hệ với người khác phái, nó tạo thành một cái rào chắn để tâm thức, nó làm quẩn ức tâm thức của chúng ta. Do vậy cho nên với chư Tăng thì cái chuyện này nó rất là thông dong, tại vì các ông đi đó đi đây, các ông tiếp xúc với người Phật tử nữ, hoặc là các ông có việc làm ngoài xã hội, cho nên nó cân bằng hơn chúng ta. Còn chúng ta là ni chúng, cái giai đoạn chuyển biến của thân sinh lý nó đưa đến cái giai đoạn chuyển biến tâm lý nó rất ư là phức tạp. Và nếu không hóa giải được bằng từ tâm và pháp hành trì, thế thì dường như là những vị ni sư lớn không khéo thì trở thành những người vô cùng là cay độc á. Chuyện này nó có nghe. Cho nên chúng ta nên biết rằng đây là một pháp hành chứ không phải là một loại lý luận. Cụ thể hơn, pháp hành của Nền tảng tâm từ này là cái chi? Thưa các vị, ngay những ngày đầu xuất gia các vị phải làm điều này rồi. Ví dụ như ai đã từng học vào tỳ ni thì các vị biết rằng là ngay lúc vừa thức giấc, bước chân xuống giường là phải làm được hai việc. Một là chi? Đem cái tâm lang thang chạy ngược chạy xuôi dừng lại ngay nơi thân này, an trú trong niệm. Con vừa thức giấc xin nguyện cho chúng sinh, thùy miên thị ngộ đương nguyện chúng sinh. Đó chi nữa? Nhất thiết trí giác châu cố thập phương, chứng nghiệm được trí giác ngộ để có thể có một cái nhìn là phổ chiếu được mười phương thế giới. Con bước đi trên đường vào buổi sáng, giờ dần cho đến tối, nguyện cho từng bước chân của con đi có những chúng sinh nào như loài kiến hay loại vi sinh vật lỡ bị chân con giẫm chết thì xin nguyện cho chúng sinh được vãng sinh về cảnh giới tịnh độ. Thế thì với tất cả người tu chúng ta, hai điều nó có mặt đi theo mình suốt một ngày là niệm lực luôn có nghe. Thứ hai, từ bi tâm luôn chảy cho hành tinh này và không được nhìn ai với cái nhìn đắng cay, căm ghét, thù hận hoặc là chỉ trích hoặc là nhỏ nhoi phiền muộn. Hãy nhìn mọi người bằng cái nhìn tâm từ bi tuôn chảy như dòng suối. Và nếu các vị không thành lập được, tức là không xây dựng được yếu tố này nơi tự thân, thì thưa đại chúng, càng tu chúng ta càng dìm chết đời mình trong những nỗi khó khăn phiền muộn. Và có khi khác nhau ở chỗ mặc chiếc áo thôi, chứ còn tâm thức không khác nhau chi cả. Thế thì rất là tội cho đạo Phật. Ngay nơi đất nước này rất là cần những tập thể tu. Phật tử người ta mong muốn cho các thầy cô có một đoàn thể tu hài hòa, dễ thương để người ta nương về. Ta rất là cần mà mình luyện đời sống mình vô chùa tu. Một duyên lành vô cùng to lớn mà mình không làm được điều này, thế thì nó rất là vụng về. Phụ ơn Tam Bảo, phụ ơn Thầy, thế thì thôi, mình đừng tu cho nó chắc. Còn nếu đã luyện đời mình vào đời sống tu thì phải làm được điều này. Bà Dipama là một người đàn bà nhà quê, một nữ thiền sư cư sĩ, chưa khóa pháp phục Như Lai, chưa thành người xuất gia nghe. Được cái nhóm thiền ở trên Boston á, nó mời qua để dạy một khóa thiền. Thế rồi người đàn bà nhà quê Miến Điện kia đi qua, các vị hình dung rằng là những thằng Mỹ nó có PhD cao to vậy, nó coi bà là thầy. Và bà vô cùng quê đến nỗi là khi người ta đổi tiền á, bà nói ồ sao tội nghiệp quá, tối ngày nó ngồi nó úp mặt trong vách vậy để nó đưa tiền. Người ta nói dạ không, đây là cái máy đổi tiền. Bà nói ồ, cái máy nó vô ngã đó. Rồi cái chuyện nó liên hệ chuyện này, thưa các vị, trước khi bà bước lên chiếc xe bus, bà đứng ngần ngừ, bà chắp tay lại. Người ta hỏi chứ bà chắp tay làm chi? Bà nói rằng là ta ban phước lành cho chiếc xe, ta rải tâm từ đến chiếc xe. Người ta nói thưa bà, chiếc xe nó là một khối sắt. Nói không, nó là một khối sắt nhưng mà nó cũng có linh hồn nhất định của nó. Thế thì các vị hình dung rằng với người tu chúng ta, mọi việc chúng ta làm đều phải như vậy nghe. Hình dung rằng mình đang đi trên đường phố, nửa đường xe mình nó ngừng lại thì chuyện gì xảy ra? Một là ta có thể chết, hai là có thể người phía sau ta chết. Thế thì thưa các vị, có một lần á, mình bị kẹt xe trên con đường từ Sài Gòn về miền Tây, cầu Bến Lức, lúc đó không biết chiếc phà nào nó đụng rồi nó lung lay, không biết giai đoạn đó các vị có biết hay không, thì sau 75 thì phải. Ta hình dung rằng cầu Bến Lức là cái cầu nó vô cùng quan trọng đối với cái quốc lộ 4. Mà khi nó có sự cố rồi thì thưa các vị, nó kẹt xe tới khoảng chừng vài chục cái số đường chứ không phải ít đâu nghe. Thế rồi giữa nắng non của cái nắng ở Việt Nam, ta hình dung rằng là người ta phải ngồi bên lề đường, người ta phải túa vô đồng, người ta phải đi kiếm miếng ăn và nhiều ngày như vậy mới thông thương được. Và mình cũng có kiên nhẫn để mình sống thử một kiếp sống nó nắng gió như vậy coi nó ra làm sao. Cho tới ngày nó thông xe rồi, mình đi ngang qua cái cầu, mình nhìn nó ồ quá ra, nhịp cầu này nó là một vị Bồ Tát. Nối liền hai bờ, chuyên chở một ngày không biết bao nhiêu chiếc xe trên người của nó. Chuyên chở một ngày không biết bao nhiêu con người đi qua đi về. Và thưa các vị, nếu vị Bồ Tát kia mà nỗi khùng không buồn chuyên chở nữa thì chuyện gì phát sinh? Ngàn vạn con người lâm vô cái tình trạng rất là khốn khó. Do vậy cho nên, thưa các vị, một trong những pháp hành trì vô cùng căn bản là rải tâm từ, mà bất cứ truyền thống nguyên thủy nào tổ chức một khóa tu xong họ đều thực tập điều này nghe. Thế Tôn mỗi sáng dành thì giờ rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Mình nghe cái từ này mình tưởng chừng như là rất ư là ý tưởng, nhưng mà không, đây là một pháp thực tập ạ. Một pháp thực tập mà người xuất gia nào cũng phải thực tập nó, từ lúc vừa mở mắt ra, lúc đi trên đường, lúc rửa mặt, lúc chải răng, lúc ăn cơm, lúc ngồi nghe pháp, lúc đi vô pháp đường, lúc tọa thiền, lúc tụng kinh. Nếu không có cái nền tảng này thì ta không thể thành tựu được nhân cách. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhân cách người tu nó được lót đường bằng từ tâm đó. Các vị mà chưa làm trong tâm thức các vị sinh khởi điều này thì nhớ rằng là ta vẫn còn loay hoay trong cái chuyện là luyện mình vào chùa để kéo dài đời sống giữa cuộc đời này, chứ mình chưa làm được gì cho chính mình cả, chưa đổi thay được mình. Thế thì thưa các vị, còn nợ với Tam Bảo ạ. Cho nên hãy nhớ, mỗi ngày mà các vị rời từ bi tâm của các vị là các vị đang làm một việc đẩy đời sống mình đi về cái chết mà hao hụt dần phước điền ạ. Thưa các vị, đời sống nào cũng đang đặt trên con đường đi tới cái cuối cùng, đó là cái chết. Các vị không có cách gì trở lui được hết. Các vị đang từng bước sống, nghĩa là các vị đang bước từng bước đi về cái chết. Một ngày để cho phí phạm, một ngày không có năng lực tu làm giàu có đời mình là các vị đang phí phạm một đời sống, chứ không phải là phí phạm một ngày. Tại vì ta không thể tìm lại cái ngày hôm nay để sống lại, ta chỉ sống tới thôi. Và ta cũng chưa chắc gì trong tương lai ta có điều kiện để có thể xuất gia thành người tu như bây giờ nghe. Các vị có chắc rằng các vị trả lời này về cho các bụi, các vị trở lại thì các vị gặp được Phật Pháp không? Không chắc. Thế cho nên đừng phí phạm một ngày. Và mình xin lặp lại, khởi một cái tâm phiền muộn, khởi một tâm ganh tị, khởi một tâm thù ghét, khởi một cái tâm phê phán người lành dữ, tốt xấu, là các vị tự hủy hoại từng ngày của đời sống mình. Nếu mà người tu mình không có canh chừng được điều này thì thưa các vị, một lần khởi niệm, một lần khởi niệm nó bào mòn công đức lành, nó đẩy chúng ta đi vào cái hướng phiền não càng ngày càng lớn. Điều này nên cẩn trọng và hãy nhớ. Yếu tố thứ ba nó vô cùng quan trọng để hình thành nhân cách nữa là vì người. Có khi mình chưa tu tâm của mình nó rộng hơn mình xuất gia nghe. Rồi mình xuất gia thưa các vị, dường như đời sống mình càng ngày càng vị kỷ hơn, mới kỳ cục chứ. Cho nên các vị hãy lưu ý, khi thấy tâm mình mà nó teo lại, nó co lại, nó không thể vì người bạn đồng tu mình, nó không thể hoan hỷ với người thì mình thua thiệt rồi đó. Mình có một đứa học trò ở bên Cali á, nó nói thưa thầy, nếu con không bước vào ngưỡng cửa đại học, con không có từng ngủ trên xe trong những ngày đi học thì con không thể cảm thông được cái đời sống của một sinh viên nó cực như thế nào. Rồi đôi khi con nhìn lại những ngày tháng ở chùa, con thấy lý tưởng người tu thì vô cùng đẹp, nhưng mà cách xử sự người tu có khi dường như là tâm thức của họ nó hẹp hơn là người cư sĩ rất nhiều. Tôi hỏi chứ tại sao con nói vậy? Nó nói thưa thầy, thầy có biết không, hai người làm giáo sư hướng dẫn cho con trong những năm con học ở đại học á, họ thương mến con cho nên họ phải mua nhà ở thành phố Los Angeles á, để cho con về con có chỗ trú mưa trú nắng, và khi nghe con có những ngày con ngủ ngoài xe để cho tiện việc đi học, họ la sùm, mà họ có bà con gì với con đâu, họ là dân Mỹ mà. Họ quyết lòng là phải dời nhà về, phải mua một cái nhà nơi đây để cho cái con bé này nó có điều kiện nó cư trú, nó ở lại đây với mình, bằng không thì nó ngủ ngoài xe thì có bữa nó chết. Trong khi đó thì dường như cả một Có một nhóm chị em pháp lữ con là chưa hề bận tâm mà họ còn đè bẹp con, họ dè biểu con, họ chê trách con, họ loại trừ con. Thầy nghĩ coi là đôi khi là người xuất gia tâm có khi hẹp hơn người nhân thế. Rồi gần đây, khi nó bắt đầu thi đậu được, nó qua đại học gì quên mất, Harvard, thành phố Boston đó. Khi nó nói chuyện đó với vài đứa bằng hữu đó, là bằng hữu người đời thôi, là một nhóm ca sĩ làm trên đài truyền hình thôi. Cái mấy chị nhỏ kia nói, ôi trời, cô đi chi mà xa quá vậy? Cô à, cô đi như thế rồi, mỗi lần mà cô nhớ nhà thì cô làm sao? Nó nói, người sinh viên ở trên đất Mỹ này phải bưng cà phê đi bán để kiếm tiền, đóng tiền học. Thế thì mỗi lần nhớ nhà, chịu thôi, phải hết học kỳ mới về thăm được. Nó không. Bao giờ cô cảm thấy nhớ nhà thì cô cứ gọi điện thoại cho em lấy vé phi cơ cho cô về. Và nó có bà con dòng họ chi, nó cũng chẳng có huynh đệ chi, chẳng qua chỉ là những việc gặp nhau rồi đôi ba lần nói chuyện cảm thấy thương mến nhau rồi nó quý trọng, nó khởi tâm lành đối với một người xuất gia như thế. Thế thì đôi khi chúng ta nên nhìn lại nhé. Có khi mình tu lâu rồi mình không có vì người mà mình vì ai? Vì mình, thưa các vị, cái tâm thức vị kỷ nó phát sinh hồi nào không hay. Các vị hãy nhìn trong cái sinh hoạt bình thường để biết rằng mình có vị kỷ nhiều hay ít thôi. Ví dụ, không phải là phiên mình rửa chén, thế nhưng mà rồi bằng hữu của mình ăn xong rồi họ bận việc chi đó đi mất. Mình nghĩ rằng mình mới vừa rửa chén hôm qua, mình mới vừa lau bếp hôm qua, mình mới vừa làm vệ sinh hôm qua. Thế rồi bữa nay, tự nhiên cái tới cái phiên của ảnh hay là tới cái phiên của chị, cái chị bỏ chị đi giao một đống đó. Và nếu mình ní nảnh, mình nghĩ rằng việc ai nấy làm thì cái chuyện tất nhiên đó rất là hợp lý, là ta có quyền vô nghỉ trưa chứ, chuyện đó chuyện của bằng hữu ta mà. Thế nhưng mà nếu các vị có được một chút tấm lòng thì rất hoan hỷ, không ai làm ai cũng chê, ai cũng thích cái điều kiện tiện nghi, thế thì thôi ta cúng dường hết cái điều kiện tiện nghi cho mọi người, ta nhận cái phần bất tiện nghi về ta. Thưa các vị, chỉ có những người ở chung nhau mới biết rằng là ta còn vị kỷ hay không vị kỷ nghe. Các vị ở thất một mình thì có cần tranh đấu với ai? Giống như các vị trên đường đua mà chỉ một mình các vị thì các vị về mấy? Về nhất thôi. Còn nếu các vị đua với hai người thì các vị về nhì. Các vị đua với 5 người thì các vị về 5. Vì chuyện đó nó là như vậy. Cho nên cái đời sống cộng đồng trong nơi chúng á, người ta dễ làm được một việc, đó là mở lòng từ, trải lòng vị tha. Và những điều này nó là nền tảng căn bản để làm thành nhân cách của người tu. Người tu mà thiếu điều này, càng sống lâu trong đạo, càng trở thành tai họa. Còn là một sa di, một tỳ kheo mới thì nhân cách của các vị nó không ảnh hưởng là mấy. Thế nhưng mà các vị càng là người lớn, có chức quyền ở trong già lam, hoặc là làm chi khách, hoặc là làm tri khố, hoặc là làm trụ trì, mà thiếu nhân cách của một người tu, thế thì nó làm đổ vỡ luôn cả cái công trình hành đạo nơi đó. Bên Cali có một cái chùa. Thưa các vị, mỗi ngày Chủ nhật 300 người, 400 người, không có chỗ đậu xe cả. Thực ra thì nơi đó không phải là cái nơi có được các bậc thầy giảng pháp như mây như mưa, hay là có cái vị thiền sư nào đâu. Không cần như vậy. Nơi đó có một anh nhà bếp, là một thầy nấu ăn vô cùng là dễ thương. Một mùa ăn cư kia, mình lên đó mình ăn cư 5 ngày đầu, mình thấy ăn lèo xèo lẹt xẹt. Một dĩa bông cải luộc, người ta đẽo những cái phần úng, phần vàng bỏ đi. Tức là dường như là những loại thực phẩm này nó không phải là tươi mới lắm. Thế là 5 ngày sau khi anh chàng đó bước chân vào nhà bếp để nấu thức ăn cúng dường cho chúng, thì người ta thấy là hoàn toàn là khác biệt. Sau đó mình có dịp hỏi ra với những người Phật tử cùng đi chung, thì Phật tử họ nói rằng, thưa thầy, thầy đã đưa nguyên một cái chiếc xe van đi vô chợ, lựa cái món nào ngon nhất, món nào tươi nhất, món nào tốt nhất là chất lên xe. Ông quan niệm rằng là mua cúng dường chư tăng thì phải cúng dường thứ ngon, thứ đẹp, thứ sạch, thứ tốt, tuyệt vời, chứ không có chuyện là mua cái đồ rẻ. Và từ điều đó là tôi nhìn lại cả một cái quá trình phát triển của cái chùa kia, thì ra là, thưa các vị, cái tâm của cái con người kia đặt vô từng miếng phở, từng miếng cơm, từng miếng thức ăn, cho nên Phật tử tới chưa cần nhiều. Họ thông qua cái nhà bếp thôi là họ tràn đầy cái niềm vui và họ tự nhiên đến với cái chùa kia, không một chủ nhật nào dưới 300 người cả. Một năm 52 tuần lễ, dường như là hết 50 tuần lễ đều đông nghẹt như vậy, thì các vị hình dung rằng là nếu có một cái chút lòng, chứ cần là đại từ bi nha, cái chút lòng thương, chút lòng vì người thôi, bỏ vào một cái công trình, chưa phải là công trình gì to lớn, bỏ vào cái công trình nấu ăn cho thiên hạ thôi, thế thì người ta đã làm được cái công trình là làm cho già lam từ biển hưng thịnh rồi đó. Rồi một vài huynh đệ của hắn về Việt Nam á, hắn về cái chùa miền quê, hắn tổ chức những khóa tu. Hỏi chứ mấy đứa con về bên đó tổ chức khóa tu ra làm sao? Nói thưa thầy, con có tổ chức gì ghê gớm thầy, con chỉ về con nấu ăn thiệt là ngon, con mời bà con lối xóm tới ăn cơm chay thôi. Thế rồi con mở những cái DVD của mấy thầy giảng pháp niệm Phật trăm rang đó, rồi họ ngồi đó họ coi DVD cảnh các thầy đi tham quan Phổ Đà Sơn và Nga Mi Sơn vân vân. Thế rồi họ chơi, họ vui, rồi họ ăn cơm chay, rồi họ niệm Phật, họ tụng thời kinh, họ về thôi. 10 ngày, ngày nào cũng đông như hội. Hỏi sao hay vậy? Nói thưa thầy, tại vì họ thích tới rồi đó, ăn cơm chay thôi chứ có gì đâu thầy, mà thức ăn nhà quê thì nó rất là rẻ. Bữa nay thì con nấu nồi kiểm, ngày mai thì con nấu nồi bún riêu, mốt con nấu bún bò. Và chỉ cần nấu ăn thôi thưa các vị. Tóm lại, điều mình muốn thưa thưa các vị, cái nhân cách của người tu, cái nền nó vô cùng quan trọng đó nghe. Hãy vì người, hãy bỏ trong đời sống của mình, trong bữa ăn của mình, trong cách xử sự của mình một chút tâm từ bi. Và những điều này thưa các vị, nó thành tựu được cái công trình làm đạo của các vị. Đây là bước đầu tiên mà người tu chúng ta phải xây dựng cho được. Nhân cách của mình xây dựng còn chưa được, nói cái chuyện làm thánh, mở miệng ra nói thiền nói đạo nghe cho vui thôi, nhưng mà không dính chi cả. Đừng có tưởng rằng mở miệng ra nói chuyện trên trời dưới đất mà hay, thưa các vị không. Hãy làm những việc rất ư bình thường. Hãy bỏ cái lòng thương yêu của mình trong từng miếng nước uống, từng miếng cơm ăn, từng bước chân mình đi, từng cái nhìn, từng cái ngắm, từng cái nói năng, từng cái cư xử của mình. Các vị hãy làm điều này rất ư là cẩn trọng, thì thành tựu được cái con đường hành trì của mình trong tương lai. Thiếu điều này, cái nền tu mình đổ vỡ. Điều thứ hai, khi có cái niềm tri ân tam bảo rồi, tự nhiên đức hạnh của mình nó dễ thành tựu nhé. Điều đầu tiên, đức hạnh nó được làm bằng giới. Điều thứ hai, được làm bằng định. Điều thứ ba, có năng lực tuệ đi vô nữa. Ba điều này nó làm thành đức hạnh của người tu. Thế là cái phần cạn nhất, tức là phần ngoại vi nhất, là phần này. Thưa các vị, cái điều thứ nhất mình đừng có hiểu lầm rằng giới là một sự ràng buộc mất tự do của đời sống. Thưa không, cái quà tặng của giới là nó đưa anh thành đạt được, thứ nhất là sự thông dong, thứ hai là sự an lành, và thứ ba nó có một phần giúp cho anh có được sự tĩnh tại. Thưa các vị, là nếu mình an trú được trong giới pháp của Như Lai để hành trì, cái điều đầu tiên nó dễ phát sinh, đó là tâm của mình nó luôn an trú ở trong niệm là một nè. Nó không có lo âu, không có phiền muộn, không có bất an, tức là không có ác pháp sinh khởi. Giản dị vậy thôi. Ác pháp mà nó sinh khởi nơi bên trong các vị ấy, thì nó làm cho các vị dễ bất an và không thể đưa đến định và tuệ được. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên mình an trú được trong giới để hành trì á, thì nó đơn giản một điều là nó mang đến cái sự hài hòa an lạc cho chính các vị. Thân tâm các vị nó an lạc hài hòa. An lạc hài hòa thứ hai là nó phổ ra cái năng lượng rất là lành cho đại chúng. Cho nên yếu tố đầu tiên là nó tạo cho đời sống của một người tu rất là thông dong, không có bị ràng buộc. Thông dông nghĩa thứ hai nó hàm nghĩa rằng là khi các vị an trú được trong giới đi tu thì các vị có được cái hỷ lạc nhất định của người xuất gia. Và khi ta có được hỷ lạc nhất định thì ta sẽ không có làm cái việc loay hoay chạy vào trần thế để kiếm chút lợi, kiếm chút danh. Và khi an trú trong giới hành trì, ta cũng không có nhu cầu có thêm tài sản vật chất chi, có lợi có danh thêm chi, cho nên ta không có xu phụ ai cả, xu phụ quyền quý. Và ta cũng không nhất thiết rằng là phải làm cái chi khoe mẽ, do vậy cho nên ta cũng không cần phải toan tính mưu đồ hay là chuẩn bị cái điều gì, thưa các vị. Do vậy cho nên thân tâm mình nó dễ đạt đến cái trạng thái của thông dong an lạc là như vậy. Đó là cái bước rất là căn bản. Không có ai có điều kiện tuyệt vời như những người xuất gia mà không có lãnh cái trách nhiệm làm trụ trì ngay. Thưa các vị, trụ trì là một việc làm nó làm mòn mòn cái công phu tu rất là nhiều. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là đối phó với ngàn vạn việc. Điều thứ hai là nuôi dạy chúng và tâm thức của chúng. Thưa các vị, bây giờ nó không phải như ngày xưa, nó rất ư là phức tạp. Nhất là nuôi chúng ở Việt Nam thì nó càng phức tạp. Tại sao chúng ở Việt Nam phức tạp? Thưa các vị, trong cái điều kiện xã hội như vậy, mọi cái tiêu chí của đạo đức nó đang xuống cấp một cách trầm trọng. Người ta giết người vì những việc không đâu. Ví dụ như ăn cắp vài trái chanh thôi thì nó đã giết 4, 5 mạng người. Và rất là nhiều vụ án xảy ra từ Bắc tới Nam. Và trong cái điều kiện như thế thì cái môi trường của nó cực ác. Nó làm thành những con người thấm đẫm cái môi trường như thế. Từ những con người như thế, liền họ vô chùa họ tu thì cái chuyện gì phát sinh? Nếu cái giáo dục của nhà chùa không tốt thì thưa các vị không tránh được cái tình trạng vô cùng phức tạp. Mà ta hình dung rằng là vài ba người với cái năng lượng xấu thì đủ đầu độc cho một không gian rồi nghe. Thế rồi cả hàng trăm con người liền họ vô già lam mà cái năng lượng nó tràn đầy xung động, ác pháp nhiều vậy. Thế thì nó có thể hủy diệt luôn cả một cái dòng chảy của công trình tu, chứ không phải ít hơn đâu. Thế thì thưa các vị, may mắn làm sao là chúng ta chỉ là người bình thường, không phải là người lãnh trách nhiệm, làm trụ trì hay là làm chi cả. Thế thì cái chuyện này nó xây cái nền để cho các vị tu tập nó vô cùng đơn giản. Nhất là nơi đất Mỹ, không bận biểu về chuyện nợ nần, không phải đối phó với tình trạng công an nó vô chùa từng ngày để nó hỏi thăm sức khỏe, không đối phó với hoàn cảnh khó khăn của xã hội đặt ra. Các vị cũng chẳng cần bận biểu chi về cái chuyện gạo tiền trong đời sống hàng ngày, chỉ còn mỗi một việc đó là hành trì, là tu tập. Thế nên thưa các vị, cái việc vô cùng quan trọng là các vị an trú trong giới để hành trì nó rất là giản dị. Cái phần cạn nhất của giới ta là cái phần quy nghi, thành tựu quy nghi nha. Nó có cái công năng là hỗ trợ được nhân cách của các vị. Nó có công năng là làm cho thiện pháp nơi tâm thức của các vị giàu. Công năng thứ ba của quy nghi đó là làm cho các vị trở thành một người đức hạnh giữa trần đời này. Có quy đáng kính, có nghi đáng trọng, cho nên gọi nó là quy nghi. Thần linh cũng phải quỳ lại trước những người có quy nghi được tôi luyện ạ. À, kỳ thật là, thưa các vị, với người tu chúng ta, cái chuyện thành tựu giới và thành tựu quy nghi nó không phải là chuyện khó khăn. Tại sao vậy? Hình dung rằng là các vị có một cái chút công phu thực tập về về thiền định thôi, tức là các vị mang chánh niệm vào tự thân để thực tập, thế thì các vị nghiễm nhiên trở thành một người thành thục quy nghi rất là dễ nghe. Không có cái chuyện đang đi mà tâm thức chạy ngược chạy xuôi, cho nên từng bước đi vô cùng an tường tĩnh tại. Không có chuyện nói mà không nhận biết từng lời nói của mình, cho nên không có một lời nói nào có thể gây tổn thương, mất lòng và xúc phạm. Không có chuyện là vừa ăn mà vừa nghĩ đông tây, cho nên trong cách ăn của ta nó điềm tĩnh, ổn định và nó tỏa sáng cái quy nghi của một người tu. Và chúng ta đừng tưởng rằng cái chuyện thực tập quy nghi này là cái chuyện nó xảy ra một ngày đâu ba lần vào những lúc tọa thiền, lễ Phật tụng kinh. Không, quy nghi nó phải xảy ra một ngày một đêm 24 giờ đồng hồ quay tròn theo cái nhịp kim đồng hồ nhé. Ngài Quy Sơn ngài nói rằng là liễn mình vào đời sống giả lam mất 20 năm để làm cái chi? Để tay để chân cho nó đàng hoàng, để bước đi cho nó đầm thắm, để ngồi cho nó an tường tĩnh tại. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái chuyện quy nghi nó chỉ thực tập lúc mình ngồi trước mặt thiên hạ, thưa không? Lúc càng vắng người một mình đối bóng với chính mình là lúc đó các vị phải cẩn trọng về quy nghi của các vị. Ví dụ như mình vô trong phòng tắm, trong bathroom á, mình rửa mặt, mình chải răng. Thưa các vị, lúc đó là lúc các vị cũng phải thực tập quy nghi ạ. Là lúc các vị ngồi trên bồn cầu, lúc đó cũng là lúc các vị đang tu. Lúc đó lúc các vị ngồi như ngồi thiền định, chứ không phải là lúc các vị làm cái công việc là xử lý mọi việc cơ thể của các vị cho xong mà thôi. Không. Thế thì 20 năm thực tập quy nghi đó là đối với những người cực thông minh và có căn lành tu nghe. Còn chúng ta, thưa các vị, cái nền để xây dựng giới đó là quy nghi. 24 thiên oai nghi của Sa Di hoặc là Sa Di Ni, thưa các vị phải am tường, phải thuộc lòng ạ. Và phải xây dựng cái nền tảng này cho vững chắc để thành tựu được cái phẩm hạnh của người tu. Rồi mình lặp lại. Quy nghi của người tu nó không phải biểu hiện lúc các vị ngồi trước mặt với người ta để làm điệu làm dáng, mà quy nghi nó biểu hiện trọn vẹn một ngày 24 giờ, thậm chí lúc ngủ một mình trên giường lúc đó cũng cẩn trọng quy nghi. Tại sao? Thưa các vị, nếu không có niệm thì không có quy nghi, không có định không có quy nghi, không có tuệ không có quy nghi. Và điều thứ hai là quy nghi nó sinh ra định, sinh ra tuệ, sinh ra chánh niệm, sinh ra nhân cách, sinh ra từ bi. Và những điều này thưa các vị nó bó tròn lại thành một bó, chưa có một pháp hành trì nào đối với người xuất gia mà dư giả cả. Cho nên yếu tố vô cùng quan trọng của giới đó thì các vị thành tựu quy nghi trước. Thế rồi trong tương lai khi các vị trở thành những thầy những cô lớn, thưa đại chúng, có khi mình không cần đi giảng kinh thuyết pháp, không cần phải là một người nổi danh đình đám gì cả, nhưng mà các vị xuất hiện bất cứ nơi đâu thì các vị liền tỏa sáng. Ta thử hình dung rằng một vị thầy giảng pháp như mây như mưa, thế nhưng mà khi ông xuất hiện thì ông lăng xăng, cái quy nghi của ông nó không có đủ đầm thắm ổn định, sự có mặt của ông nó tạo thành một cái năng lượng rất là xung động, thế thì thất bại rồi đó. Dù ông có là hòa thượng chi đi nữa cũng thất bại. Thế rồi một vị sa di hay là một người mới thọ tỳ kheo thôi, thế nhưng mà từng bước đi của ông nó tỏa sáng cái năng lượng của sự đầm thắm tĩnh tại an hòa, có định có tuệ do thực tập quy nghi nghiêm túc. Thế thì người đó thưa các vị tự nhiên long thần hộ pháp đều phải quay xung quanh để kính lễ à. Không nữa là nhân gia không cần giảng một lời pháp, người ta nhìn là phát sanh niềm tín kính tam bảo ngay. Đây là những sắc thái vô cùng là cần thiết khi các vị có tu tập thì nó biểu hiện thôi. Thế rồi những vấn đề kế tiếp. Thưa các vị, khi có được thiện pháp trong tâm thức, an trú trong quy nghi, an trú trong giới để hành trì, hay nói một cách khác, từ sáng tới tối các vị tuân thủ theo điều của Đức Phật dạy là hành trì tỳ ni thôi, tức là từng bước chân, từng hơi thở, từng việc làm đều có hai phần, một là chánh niệm, hai là rải tâm tự vô. Thì cái việc tự nhiên nó xảy ra đó là thiện pháp nó sinh trưởng, cho nên tâm các vị tràn đầy lành thiện. Một trong những nghiệp chướng trở ngại chúng ta tu tập đó là ác pháp sinh khởi nơi tâm nghe. Các vị nhìn người ta bằng cái nhìn đầy căm ghét, hoặc phiền giận, hoặc trách cứ, hoặc phê phán, thì cái điều tất nhiên là ý thức của ta nó sinh khởi chạm vào người, nó tạo thành cái xung lực, tức là tạo thành cái sự phản tác dụng, tức là cái lực dụng đẩy ngược lại nơi ta. Do vậy cho nên thưa các vị, cái năng lượng người kia nó dội ngược lại các vị, nó làm cho các vị rất là xao động, rất là bồn chồn, rất là bất an và khó tu. Một người tâm họ tràn đầy lành thiện, thế thì thưa các vị, mọi người xung quanh đều thương mến quý trọng họ, cho nên cái năng lượng lành nó mưa rào xuống đời sống họ. Do vậy cho nên phước lành họ tăng trưởng là một nè, sự tu tập của họ càng dễ là hai. Những người mà nghiệp ác nhiều, thưa các vị, khó tu là như vậy thôi chứ không có chi lạ. Tại vì mình đã gây phiền muộn cho nhiều người, gây bất an, sầu khổ cho nhiều người, cho nên những năng lượng của người ta căm ghét, nó dội ngược, nó mưa rào lại đời sống các vị, cho nên khó đi vô định, khó đi vô tuệ. Thậm chí gần nhất là chi? Thân nó nhiều tật bệnh cũng từ ác nghiệp mà ra nghe. Và ta có thể hóa giải tất cả nghiệp ác này bằng một thứ thôi. Đó là từ cái năng lượng tâm lành của các vị hình thành được giới. Và mỗi một phút giây mình làm cho năng lượng lành mình nó sinh trưởng, đây là cái cách tuyệt vời nhất để chúng ta có thể làm cho mình càng ngày càng phát triển về sự tu học. Bằng không á thì một ngày tu bị bào mòn thì nó bào mòn luôn một năm tu, rồi một đời tu vứt đi. Cho nên thưa các vị, có giới là có được sự an lành do vì thiện pháp tràn đầy, có được uy nghi thì các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười luôn an trú trong trạng thái tỉnh tại của thân và tâm. Còn không á thì mình lay quay, mình lăng xăng, mình bất an. Lay quay, bất an, lăng xăng nó đưa đến cái chi? Sao động, buồn phiền, rầu rĩ. Thế rồi tu thì thưa các vị, người ta vô người ta nhìn thấy mặt mày của mình dường như nó không có cái gì an lạc hết, nó không có pháp lạc, người ta thấy sao mặt đằng đằng sát khí. Cho nên hãy nhớ nghe, những nền tảng này vô cùng căn bản, nó làm thành cái nhân cách, làm thành đức hạnh. Đây là cái điều thứ hai chúng ta bàn về từ niệm tri ân Tam Bảo, mà chúng ta phải làm điều này. Thế rồi định, ý thứ nhất mình xin thưa rằng là giới, giới định với tuệ này nó là một mảng dính liền nhau nhé. Mình đừng nghĩ rằng giữ giới rồi sinh định rồi có định mới có tuệ, thứ không, giới định tuệ một bó, có giới là có định và tuệ, ba phần này nó không rời nhau. Các vị có năng lực tu, có được sự định tĩnh nhất định đó thì có được giới ngay, và khi có định thì liền có tuệ. Giới định tuệ là một chứ không phải là phân ba. Thế nhưng mình phân làm ba để giải thích thôi. Thế rồi cái điều thứ hai thưa các vị, định này nó liên hệ đến cái phần vô cùng quan trọng là chánh niệm của các vị. Thế nào là năng lực chánh niệm? Tâm ta lúc nào cũng dừng lại ngay nơi thân để nhận biết, thân hành gọi là định. Trong truyền thống nhà thiền thì Lục Tổ dùng cái từ gọi là định huệ đẳng dụng. Tức là cùng một lúc có mặt định và tuệ. Mình dùng cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu là thế này. Định huệ đẳng dụng đó là cái từ nguyên gốc trong Pháp Bảo Đàn Kinh, nhưng mà các vị ghi cái chữ là định và huệ tức khắc có mặt khi các vị tu. Nó hàm nghĩa vậy thôi. Các vị học rồi, các vị biết mà, mấy cái này mình nhắc lại thôi. Nhưng mà dùng những cái ví dụ các vị thấy. Ví dụ thế này. Ví dụ như mình đang ngồi đây nhưng mà tâm mình nó lang thang nó về Việt Nam á, thì ta gọi là chi? Không có định, phải không? Thân với tâm nó tách rời ra, nó ở chung lại là không có định nha. Mà không có định là không có tuệ. Rồi cái giới nó nằm ở đâu trong chỗ này? Thưa các vị, mình không an trú trong chánh niệm để hành trì là mất giới. Cho nên giới thượng thừa là an trú ngay chánh niệm thì đã có giới. Thế nào là an trú ngay nơi chánh niệm thì có giới? Thưa các vị, tâm các vị luôn tràn đầy sự nhận biết đối với thân là có giới, có định, có tuệ. Cho nên giới định tuệ là một. Thế rồi, tâm đang lang thang thì mất giới và mất định, cho nên cũng mất tuệ. Đem cái năng lượng tâm nhận biết về ngay nơi tự thân này để thân tâm hợp nhất là một, thì liền có mặt cái chi? Thưa các vị, bất cứ một cái niệm nào sinh khởi trong tâm thức các vị, như niệm buồn, niệm giận, niệm ghét, niệm thương, hay là những ý thức đang rì rào trong đây, các vị liền nhận biết sự có mặt của nó thì gọi là liền có tuệ nghe. Và mình không thiết lập cái nền tảng này thì không thể tiến được trên con đường tu. Cho nên hai bước tiến trên đường tu đối với cái công phu định, đầu tiên đó là các vị hãy đem tâm về lại ngay nơi thân, hay cái từ khác là thân với tâm phải là một, thân tâm hợp nhất cái đã. pháp hành căn bản của Phật dạy nó vô cùng giản dị. Ngay một cái phần căn bản đó là niệm thân thôi. Ngay cái niệm thân nó có định, có tuệ, có giới. Rồi ngay niệm thân nó đã có được cái từ bi tâm tràn đầy. Ngay niệm thân thôi thì các vị đã có thể thiết lập được cái nhân cách người tu một cách hoàn thiện rồi nghe. Thế nào là niệm thân thì các vị thiết lập được hoàn thiện nhân cách người tu. Trước mắt mình giải thích niệm thân là gì, rồi các vị thấy là nó liên hệ nguyên cả một dọc dài giới định tuệ, liên hệ cái nhân cách đức hạnh và giải thoát luôn. Ta biết rằng là đời sống của ta tới hôm nay thì ta thường bỏ thân đi chơi chứ ta chưa hề đem tâm về lại ngay nơi thân. Và phương pháp cần thiết ban đầu dù có dòng thiền nào, dù cho anh nói cái chuyện là siêu Phật việt tổ chi, nhưng mà cái nền của thiền tập nó là niệm thân hành trước. Từ niệm thân hành thành tựu được đức hạnh giải thoát, từ niệm thân hành chứng nghiệm được tuệ giải thoát đương thời, hay nói cách khác là đốn ngộ của thiền tông nó cũng đặt trên cái nền tảng niệm thân hành. Rồi thế nào là niệm thân hành? Các vị đừng bao giờ quên tự thân các vị là niệm thân hành. Thế nào là đừng quên tự thân? Ta hình dung rằng là con mắt này mở ra thì nó hướng ra bên ngoài để nó nhìn ngắm phân biệt sắc màu. Tai mở ra thì nó nghe cái chi? Mọi âm thanh đồng vọng đến với nó. Và ta cứ nghĩ rằng là ngũ quan của ta, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi của ta đều hướng ngoại. Nhưng mà thưa các vị, nếu có để ý một chút á, thì đành rằng đang hướng ngoại nhưng mà các vị cũng hướng nội được. Ví dụ như tôi vừa nhìn ra ngoài nhưng mà tôi cũng vừa thấy lại toàn thân tôi, được không? Nhận biết toàn thân, thấy toàn thân, quan sát toàn thân, những cái từ nó khác biệt nhưng mà nó hàm nghĩa rằng đang niệm thân hành nghe. Thấy nè, nhận biết nè, quan sát nè, những cái từ này nó hàm nghĩa là niệm thôi. Ví dụ mình chưa quen á thì mình mở mắt ra mình thấy bên ngoài, nhắm mắt lại mình thấy cái chi? Thấy tối thui, không thấy chi cả. Thế nhưng mà quen rồi thì nhắm mắt nhưng mà ta vẫn thấy toàn thân. Các vị còn nhớ một câu thiền thoại là vị thiền sư kia hỏi vị thầy rằng là bạch thầy, Quan Thế Âm có nghìn mắt nghìn tai, thế nào là con mắt chính và thế nào là bàn tay chính? Thay vì vị thiền sư giải thích cho ông già, ông nói này, ta nói một cái ví dụ cho ông nghe, ông hiểu ngay. Ngài nói rằng ví dụ như ban đêm ông ngủ, đèn thì tối thui, nó gối rớt xuống giường, cái ông thò tay xuống giường, ông lấy, ông để lên đầu, ông nằm. Thế thì ông biết cái tai nào chính, mắt nào chính. Nó còn hiểu rồi. Hiểu là sao? Nó là cả người là tai là mắt. Ông kia lắc đầu nói không, khắp người là tai là mắt. Thưa các vị, cái lối chơi chữ như thế, nhưng mà ta nên hiểu thế này. Cái năng lực nhận biết nó có mặt không phải nơi mắt, hướng ra bên ngoài hoặc lúc mở, nhưng mà lúc nhắm nó cũng đang thấy vậy. Thế thì các vị nhắm mắt giữa lúc đêm đen, các vị có thấy toàn thân các vị không? Cũng đang nhận biết toàn thân. Cho nên điều thứ nhất, những từ này nó thông đồng với nhau nghe. Anh có nghe cái mùi thơm của hoa lài đấy không vậy? Thông thường người ta dùng cái từ đó, phải không? Nhưng mà hoa lài thoảng mùi thơm làm sao mà nghe được? Đúng ra thì phải nói rằng ngửi mùi hoa lài chứ. Nhưng mà ta dùng từ đó thì người Việt nào cũng biết rằng là ngửi biết qua lại đang thoảng mùi thơm. Thế thì thấy nghe hiểu biết, thưa các vị, nó chỉ phát sinh từ một tâm. Mà gọn hơn là thế này, là cái năng lực nhận biết của các vị cũng được gọi là cái thấy. Tôi nhắm mắt nhưng mà tôi vẫn thấy toàn thân, nó hàm nghĩa rằng là tôi đang nhận biết toàn thân. Tôi nhắm mắt nhưng mà tôi vẫn đang quan sát toàn thân. Thế thì cái sự quan sát này, cái sự thấy này, nó không phải là thấy bằng con mắt mở ra thấy sắc màu, mà nó cảm nhận được toàn thân, cho nên gọi là thấy. Và khi ta làm được điều này thì chuyện gì phát sinh? Ví dụ các vị đi nè, đứng nè, ngồi nè, ăn cơm nè, nói nè, cười nè, các vị nhìn ngắm ra ngoài, nhưng mà cùng một lúc các vị đang nhận diện, đang nhận biết toàn thân các vị, thì cái năng lượng nhận biết nó đang phủ trùm toàn thân của các vị. Nó đang làm cho từng tế bào trong nội thân của ta tỏa sáng. Điều gần hơn, người nào có được cái chút công phu hành trì như thế này thì cái chuyện phát sinh đầu tiên là họ họ rất an tường tĩnh tại khi đi khi đứng nghe. Hay nói cách khác, cũng có người đó. Thế nhưng mà đời sống họ tâm với thân nó tách ra làm hai. Tâm luôn không ở với thân, thế thì đi đứng lọt chọt, nói năng vớ va vớ vẩn, ngồi đứng không yên bình. Thế nhưng mà nếu họ có được cái năng lực nội tỉnh dội ngược ánh sáng nhận biết về nơi tự thân họ, thì cái việc tất nhiên là họ đi đầm thắm tĩnh tại, nói năng ôn hòa phải phép. Hay nói cách khác là cái cuộc sống của họ, cái nhân cách của họ nó biểu lộ được cái gì? Thưa các vị, cái nét duyên dáng đáng kính. Tự nhiên họ không muốn làm ra điệu ra dáng chi cả, nhưng mà nó tỏa sáng được cái năng lượng yên bình tĩnh lặng của một người xuất gia. Thế thì cái yêu cầu đầu tiên, thưa các vị, để được định, đầu tiên cái yếu tố rất là quan trọng là thân tâm các vị phải hợp nhất. Đừng để tâm thức chạy lang thang. Và khi xây dựng được cái nền tảng này thì các vị đang xây dựng được cái công phu thiền định rất là sâu. Ta chưa thực tập điều này mà ta ngồi thiền, thưa các vị, có khi ta chìm vào giấc ngủ cho vui thôi. Còn nếu ta đã có công phu hành trì thế này thì thưa các vị, ngồi hay không ngồi, đứng hay đi, hay nói hay cười, đều an trú được trong thiền định nghe. Bước thứ hai của công phu định này, mình vừa nói là định tuệ, nó viên thông. Bước thứ hai công phu thiền định này là thế này: khi các vị mời tâm lang thang của các vị nó về, nó dội ngược ánh sáng để nó nhận biết toàn thân, từng cái lai động của thân nó đều nhận biết sáng tỏ. Hiền sư bảo rằng là nheo mắt, nhướng mày, đứng đi, cười nói, ho hen khạc nhổ gì đều biểu lộ năng lực phát sáng của Phật tự tâm. Nó hàm nghĩa rằng đi đứng nói cười ho hen khạc nhổ đều được cái năng lực của tâm nhận biết chiếu sáng đó, thì lúc nào anh cũng sống trong tự tánh Phật của chính anh chứ không có chi lạ. Và khi làm được điều này ở mức độ ngay nơi thân mà không còn để mất cái sự nhận biết, thì cái điều nó phát sinh tất nhiên xảy ra đó là từng cái cảm thọ vui buồn bất chợt sinh ra trong các vị, thì các vị liền thấy ngay, các vị lại nhận biết đây là buồn, đây là vui, đây là tâm hành ganh tị nè, đây là cái tính cách nhỏ nhoi nè, đây là phiền não lậu nghiệp của quá khứ nè, đây là cái tư cách rất trần lao. Và khi các vị nhận diện được từng tên thì cái chuyện phát sinh rằng là khi các vị nhìn nó thì nó bốc khói bay đi mất. Cái điều kỳ lạ là phiền não của mình nó như bóng ma, nó chỉ lợi dụng bóng đêm nó mới sinh ra nghe. Còn khi các vị có năng lượng tâm nhận biết tràn đầy như mặt trời phổ ánh sáng chói chang thì không có một móng phiền não nào có quyền sinh ra trong tâm thức các vị cả. Thế thì thưa các vị, ngay lúc các vị thực tập định là có tuệ, có giải thoát liền. Mình lặp lại, cái nền để đi vô công phu thiền định nó không phải là cái chuyện xa vời khó hiểu, mà cái nền của nó là đem tâm lang thang về dừng lại ngay nơi thân, dội ánh sáng nhận biết để thấy toàn thân, quán chiếu toàn thân, quan sát toàn thân. Đừng để cho cái tâm các vị nó chạy đi đâu cả, nó luôn biết tự thân. Thế thì các vị làm được một bước vô cùng căn bản của con đường thiền tập, đó là xây dựng cái nền giải thoát tức khắc. Và ngay tức khắc các vị liền có định, có tuệ, và đúng với tinh thần của lục tổ bảo rằng là định huệ cùng dùng được một lúc. Không đi vào con đường hành trì này thì đừng hòng nếm được hương vị pháp của Như Lai. Các thầy có nói pháp như mây như mưa, mà nếu không xây dựng được pháp hành như thế này thì thưa các vị, tạo thành một thế hệ hay tạo thành một nhóm Phật tử họ chỉ hí luận cho vui thôi nghe. Chứ còn không thể đi vào pháp môn hành trì, càng không thể có được cái hương vị của an lạc giải thoát khi tu tập. Đây là cái điều nó vô cùng là dĩ nhiên. Đó là bước đầu đi vô định, nó là như vậy. Thế rồi bước thứ hai, thưa các vị, khi có được chánh niệm là định liền phát sinh, chứ không phải là từng bước gì nó thành tựu hết. Và ta đừng hiểu lầm rằng là phải ngồi 45 phút, ngồi 2 tiếng đồng hồ bất động mới có định, thưa không. Nó có một loại định của nhà thiền đặc biệt đề cao, đó là tự tánh định. Còn định mà ngồi yên không nghe tiếng xe cộ, định đó thưa các vị
là có khi không khéo thì chúng ta chìm vào diệt tận định, thuộc về hàng định, nó gần gần với ngoại đạo. Nhưng mà định chính thức của thiền tông đó là an trú ngay nơi tự tánh bất động, nhận biết chói sáng. Cho nên định vừa tới liền có mặt lúc các vị mời được tâm lang thang về dừng lại ngay nơi đây để tràn đầy sự nhận biết, thì các vị liền có được thứ nhất là tự tánh định, định từ bên trong tuôn chảy. Điều thứ hai là định tuệ liền có mặt. Điều thứ ba là ứng dụng điều này không phải ngồi trên bồ đoàn tọa cũ mất nhiều tiếng đồng hồ, hoặc là phải an cư ở trong già lam tịnh địa vắng vẻ không bóng người mới tu được. Thứ không, đi tới đi lui lái xe trên đường phố, giao tiếp Phật tử tín đồ, nấu ăn, quét nhà, cắt cỏ, làm mọi việc, nhưng mà không rời tâm nhận biết thì gọi là đang có được, đang sống được với cái năng lực tự tánh định. Do vậy, thưa các vị, khi người ta thấu đạt pháp để hành trì rồi thì cái tình trạng chấp trước của người ta về cái chuyện là tôi phải ngồi được 2 tiếng đồng hồ hoặc là một ngày nay tôi thiếu thời thiền tọa, chuyện này nó không phát sinh với họ. Họ rất là thông dong, gọi là dung dăng dung dẻ đi phố cũng có thể tu được. Họ có thể làm mọi việc nhưng mà vẫn an trú trong định được. Và nếu không hiểu được điều này, không có một cái nền thực tập như thế này, thưa các vị, có khi mình tu mình dễ phiền não lắm. Tại vì mình nghĩ rằng họ ở nhà mình có nhiều thì giờ hơn, tới chừng xuất gia cái bao nhiêu việc phải làm, giải quyết bao nhiêu việc, vậy như cả ngày không có thì giờ tọa thiền. Do vậy cho nên xuất gia giải thoát đâu thấy mà thấy ràng buộc và phiền não. Nhưng mà nếu các vị hiểu giáo lý tỏ tường, các vị có cái nền thực tập từ cái niệm thân đi vô, thì các vị thấy rằng con đường tu rất thênh thang mở ra cho các vị. Thế rồi cái điều thứ ba, đi vô phần này nữa rồi hồi hướng, mình đang nói đến tuệ. Tuệ nó làm thành đức hạnh luôn. Thưa các vị, cái điều rất là tự nhiên đó là tuệ, mình đừng nghĩ rằng là không học tiếng Anh cái mình nói tiếng Anh như mây như mưa, không. Đừng nghĩ rằng nhìn ta là thấy quá khứ vị lai của ta là tuệ, cũng không. Tuệ nó đơn giản, nó đổi là không có gì đơn giản bằng các vị luôn sống với năng lực nhận biết tràn đầy, gọi là có tuệ nghe. Sâu hơn, mọi phiền não bất an, mọi buồn vui hờn giận vừa sinh ra trong các vị liền làm được người đang nhìn nó, mà các vị đừng đồng nhất mình vào nó thì gọi là phát sinh tuệ. Ta cứ lầm lẫn những cảm thọ sinh ra trong ta là ta. Khi có một ý kiến nào nó vừa sinh ra trong đây thì ta thấy tôi suy nghĩ như thế đó. Trong khi đó thưa các vị, mọi ý tưởng của các vị nó bồng bềnh, nó đi ngang qua, các vị không hề là những ý tưởng. Các vị là con người nhận biết tỏa tường, đang quan sát từng ý tưởng đang sinh đang diệt trong anh. Mọi buồn vui hờn giận căm thù xảy ra trong anh, nó không phải là anh, mà nó là trạng thái cảm thọ đang cuồn cuộn trôi ngang vậy. Anh là người đang quan sát được nó, anh là người đang nhìn nó. Hay ví dụ cụ thể là thế này: một dòng con người, tức là một đám đông đi ngang quanh nhà anh, có người da trắng, người da đen, người da vàng, có người đội mũ, có người đầu trần, có người nam, có người nữ, rất đa dạng. Họ là họ. Anh là người trong nhà đang quan sát dòng người đang đi vậy. Anh không hề là họ. Anh đừng đồng nhất anh vào người da đen và người da vàng, anh đừng đồng nhất anh vào nam vào nữ, anh luôn là người quan sát thì gọi là có tuệ. Từ ví dụ đó trở lại, tuệ nó không có hàm nghĩa rằng là các vị phải phát sinh cái gì thêm nữa cả, mà các vị đang có năng lực tuệ tự hữu. Nó hàm nghĩa rằng là khi an trú ngay tâm nhận biết để quan sát, đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là bất an, đây là ganh tị. Đây là những ngôn ngữ thì thầm đang ngược xuôi trong ta. Các vị luôn dừng lại ngay cái trạng thái quan sát, trạng thái nhận biết, thì các vị đang an trú trong tâm Phật bất động. Các vị đang làm phát sinh tuệ trong các vị. Thế thì tuệ là năng lực tự hữu ai cũng có cả. Có điều mình không chịu dùng. Mà dùng được năng lực này thì cái chuyện gì phát sinh? Các vị liền thành đạt được giải thoát nghe. Tại sao thành đạt giải thoát vậy? Khi tôi nhìn các vị thì các vị là đối tượng bị tôi nhìn, mà tôi là người nhìn. Thế thì tôi với các vị là một à? Sai. Khi tôi nhìn phiền não là đối tượng bị nhìn, còn tôi là người đang quan sát, mà nói tôi phiền não, thì vô cùng là vô minh ngay. Nói tôi đang giận cũng vô cùng vô minh nữa. Trừ khi người ta muốn như vậy, người ta đồng nhất người ta vào cảm thọ giận, đồng nhất người ta vào cảm thọ buồn hay là thất vọng, thì cái đó người ta thích giết cuộc đời người ta chẳng nói làm chi. Còn nếu người tu chúng ta mà mình nghĩ rằng tôi đang giận anh sâu gan, tôi đang buồn vì xúc phạm tôi, thì nói như thế quá là vô minh. Tại sao? Buồn, giận, tức tối, bất an, sầu thảm là những loại cảm thọ sinh diệt đang đi ngang qua tâm thức ta. Ta là người đang quan sát nó. Thế thì thưa các vị, vừa có năng lực nhận biết thì có được tuệ. Mà có được tuệ thì tất cả loại phiền não đều bị đốt cháy, đều trở thành cái bên ngoài, không dính chi với các vị. Do vậy cho nên có tuệ là có giải thoát. Tóm lại, thưa các vị, không có cái gì dễ bằng tu, mà tại mình không tu nghe. Không có cái gì đơn giản hơn cái chuyện giải thoát, tại mình không chịu giải thoát. Tại sao vậy? Hãy hình dung rằng là mọi thứ phiền não, buồn giận, ghét thương, ưu tư, sầu muộn, vọng thức bời bời đây, nó không phải là các vị. Nó là cái đối tượng bị cái năng lực tâm chiếu sáng của các vị nhận biết. Mà các vị không chịu sống với cái năng lực tự hữu đó là Phật của chính mình, mà lại đồng nhất mình vào những đối tượng. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình quá ư vụng về. Nếu cái bản chất của anh không có năng lực trí tuệ, thì anh phải đi tìm đó tìm đây, cực nhọc đã đành. Anh phải gắn cuộc đời anh vào vị thầy nọ, vị thầy kia, thì cũng tha cho. Còn đằng này, ngay nội thân anh, nó đã có cái phẩm chất rất ư là trong sáng, chiếu sáng mọi thứ phiền não, tại sao anh không lôi nó ra để sử dụng, để chứng nghiệm giải thoát hiện đời? Anh cứ vũ đuôi hết ông thầy này tới ông thầy nọ, thế thì vô cùng sai lầm. Và anh cứ nghĩ rằng là mình không có năng lực này ư, cũng sai lầm. Tại vì cái khả năng tự nội các vị nó không thiếu một thứ chi cả. Không có một thứ phiền não nào nó sinh ra trong các vị mà các vị không nhìn được nó cả. Nó không có trốn đường nào thoát được. Mà cái năng lực nhìn với cái bị nhìn không phải là một. Thế thì bản chất của ta có khả năng đoạn trừ phiền não. Bản chất thực của ta có khả năng chứng nghiệm được Niết Bàn, không phải đời sau nghe, mà ngay hiện đời. Cái điều tội nghiệp là mình không muốn làm điều này. Mình muốn giữ lại những phiền não, giữ lại những lo âu. Cho nên cuộc đời tu mình, thưa các vị, có khi mình tu 30 năm mà không tiến bộ. Đôi khi mình cũng muốn làm ra cái vẻ rầu rầu, buồn buồn đời để cho thiên hạ chiếu cố tới mình. Cái điều này dường như tự mình muốn thôi, muốn dìm mình trong phiền não để nó có hương vị thôi. Chứ còn kỳ thực là an lạc giải thoát là cái phẩm chất tự hữu, người ta có quyền làm cho người ta sống động ngay bây giờ ở đây à. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Chắc đủ rồi. Học buổi đủ rồi. Học thêm mấy tháng rồi cũng nói gần đó việc. Mời hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ, đó phiền não vô hạn, nguyện đoạn pháp môn vô lượng, nguyện học Phật đạo.